Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật. Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Tập 8. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, hội bản, trang thứ 7. Kim Sơ Minh Tánh. Thử kinh cái toàn chương tự tánh. Hữu chư kinh giai bất ly tự tánh, cố thủ tiêu giả. Thử kinh dĩ tự tánh di tông giả. Tự tánh dĩ chúng sanh tánh đức chi Phật. Phi tự, phi tha, phi nhân, phi quả, tức thị viên thường đại giác chi thể. Nhi thử kinh sở đàm hành pháp, chánh dị hiển thử chi giác thể. Cái dị cứ hồ tâm tánh, xưng bỉ danh hiệu, danh hiệu khả chương, thác bỉ danh hiệu quán du tâm tánh, tâm tánh dị phát giả. Đoạn này thuộc quyển thứ nhất của bộ Sớ Sao, những diệu lý sâu kín của một bộ kinh, hoàn toàn nằm trong phần quyền nghĩa của lời tựa. Lý quá sâu, đương nhiên chẳng dễ dàng. Giảng đã chẳng dễ dàng thì đương nhiên nghe cũng chẳng dễ hiểu. Nói và nghe đều có phương tiện. Hy vọng quý vị hãy đặc biệt lưu ý. Tự tánh trước hết phải biết định nghĩa của chữ tánh trong Phật pháp. Nói thông thường, tánh là tên gọi khác của bản thể. Tự tánh là bản thể, tức bản thể của chính mình. Thiền gia gọi nó là bổn lai diện mục trước khi được cha mẹ sanh ra. Nó chính là tự tánh, là cái tôi thật sự của chúng ta, là chân ngã. Thân và tâm hiện thời của chúng ta là giả ngã, có một chân ngã. Tự tánh không chỉ là chân tánh của chính mình, mà đồng thời nó còn là bản thể của muôn pháp trong vũ trụ. Nói cách khác, muôn pháp trong vũ trụ và chính mình đều do cùng một lý thể phát hiện. Cảnh giới này quả thật chẳng dễ thấu hiểu cho lắm. Cổ Đại Đức dùng tỷ dụ để giảng rõ. Ví như nằm mộng, mỗi người đều có kinh nghiệm này, đều đã từng nằm mộng. Cái tạo ra mộng là tâm, nhưng cảnh giới trong mộng là do cái tâm ý thức của chính mình biến hiện. Chủ thể biến hiện là cái tâm ý thức, cái được biến hiện là cảnh giới trong mộng. Chúng ta dùng ngay tỷ dụ này thì cái tâm có thể tạo ra mộng ấy dĩ như tâm tánh. Có bản thân ta trong cảnh giới trong mộng hay không? Có. Trong mộng mà không có chính mình thì sẽ là chuyện không thể nào xảy ra được. Nhất định phải có bản thân ta. Bản thân ta hiện diện trong giấc mộng ấy là do cái tâm của chính mình nằm mộng biến hiện ra. Trừ chính mình ra, trong mộng còn có núi, sông, đại địa và hết thảy nhân vật, toàn là do chính mình biến hiện ra. Đủ thấy tự tánh chỉ có một, tận hư không trọn pháp giới. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, hễ nói tới tự tánh thì chỉ một, nói tới hết thảy pháp thì quá nhiều, nói chẳng thể hết. Đều do tự tánh biến hiện ra. Bộ kinh này đương nhiên cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Thể của kinh cũng là tự tánh. Hiểu rõ ý nghĩa này sẽ dễ hiểu được phần tiếp theo. Nó là chính mình mà cũng là bản thể của vạn pháp trong vũ trụ. Tự tánh vị chúng sanh tánh đức chi Phật. Chữ chúng sanh chỉ hết thảy chúng sanh, bao gồm hữu tình chúng sanh. Nay chúng ta gọi hữu tình chúng sanh là động vật. Động vật có tình cảm. Chúng sanh còn bao gồm cả thực vật và khoáng vật. Kinh Hoa Nghiêm nói, tình và vô tình cùng viên mãn chủng trí. Ý nghĩa chánh yếu của hai chữ chúng sanh là hiện tượng do các duyên hòa hợp sanh ra. Chúng ta hãy suy nghĩ, có hiện tượng nào chẳng phải là do nhiều nhân duyên mà hiện hữu hay chăng? Hết thảy các tướng cảnh giới đều do các duyên hòa hợp mà sanh. Thân thể của loài hữu tình chúng sanh chúng ta, cái thân xác thịt là do tứ đại địa thủy hỏa phong tụ hợp nên mới có thân hình. Tinh thần của chúng ta do bốn uẩn thọ tưởng hành thức tổ hợp thành. Thân và tâm đều do các duyên hòa hợp. Chúng ta lại thấy các loài động vật khoáng vật cũng là do rất nhiều nhân duyên tụ hội mới hiện ra những hiện tượng ấy. Đó gọi là chúng sanh tướng. Vị Phật trong tánh đức của chúng sanh là gì? Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Viên Giác có nói: nhất thiết chúng sanh bổn lai thành Phật. Vốn đã thành Phật là nói tới vị Phật trong tánh đức. Ở chỗ này chúng ta phải hiểu rõ tánh đức là gì, Phật là gì. Nói theo cách bây giờ, tánh đức là bản năng. Tánh là căn bản, là bản thể. Đức là năng lực. Trí huệ vốn có sẵn, năng lực vốn có sẵn. Vô lượng trí huệ, vạn đức vạn năng. Những năng lực phẩm đức ấy gọi chung là tánh đức. Phật có nghĩa là giác. Vị Phật trong tánh đức chính là tự tánh giác. Tự tánh giác chứ không mê. Mỗi một người dù hữu tình hay vô tình đều giống như thế, chẳng thể nghĩ bàn. Nói thật đấy, chẳng giả đâu. Là thật sự, là thật lý. Quả thật là như thế. Vì sao chúng ta chẳng thấy được? Do bản thân chúng ta mê. Mê điều gì? Mê mất vị Phật trong tánh đức của chính mình. Và mê mất vị Phật trong tánh đức của chúng sanh. Mê rồi bèn đổi tên gọi thành phàm phu. Nếu chẳng mê sẽ gọi là Phật. Phàm phu là chính mình, Phật vẫn là chính mình. Trong ấy chỉ có mê hay ngộ. Trừ mê và ngộ ra thì lý cũng như vậy, mà sự cũng như vậy, không có mảy may biến đổi nào. Do vậy Đức Phật nói hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Đây là sự thật ngàn phần đúng đắn, vạn phần xác đáng. Trọn chẳng phải là cố ý khen ngợi, muốn đề cao chúng ta. Chẳng phải vậy, vốn là như thế. Phi tự, phi tha. Phi nhân, phi quả. Trong tự tánh không có tự, không có tha. Giống như tỷ dụ chúng tôi vừa mới nêu, cái tâm có thể tạo ra giấc mộng, hiện ra cảnh mộng. Nói theo phương diện cái tâm có thể hiện thì không có tự và tha, không có nhân và quả. Tự tha nhân quả đều thuộc về đệ nhị nghĩa. Trong mộng cảnh thì có tự tha nhân quả. Những hình tượng được biến hiện trong giấc mộng là có, nhưng xét theo cái thể của cái tâm tạo ra mộng thì không có. Trong bản thể không có tự tha, không có nhân quả. Nói cách khác, không có tương đối. Tự tha nhân quả đều là tương đối. Không có lớn nhỏ, không có chân vọng, không có đúng sai. Thứ gì cũng chẳng có. Đúng như Lục Tổ đã nói, vốn chẳng có một vật, chỗ nào nhuốm bụi trần. Những câu này đều nói về tự tánh. Tự tánh tức thị viên thường đại giác chi thể. Đại giác là Phật, thể là bản thể, viên là viên mãn, thường là vĩnh viễn, giống như vậy. Nó chẳng có giác hay có mê, chẳng thế nào. Đã là thường giác, viên giác, cớ sao này chúng ta đang mê? Chuyện này chẳng dễ thấu hiểu cho lắm. Có nói với quý vị cũng chẳng tin tưởng. Nếu quý vị tin tưởng sẽ thành Phật ngay lập tức. Quý vị chẳng tin tưởng mà, không có cách nào hết. Mê là hư vọng, chẳng phải chân thật. Đại giác viên thường của quý vị hoàn toàn chẳng bị mất đi. Hiện thời nó chẳng thể hiện tiền là do có chướng ngại. Chướng ngại gì vậy? Chẳng tin tưởng là chướng ngại. Nếu quý vị tin tưởng, chướng ngại sẽ chẳng còn nữa. Quý vị chẳng tin tưởng, đấy là chướng ngại. Tin là giác, chẳng tin là mê. Tôi chẳng tin tưởng, chẳng tin tưởng là mê. Quả thật, chúng ta mê quá lâu. Từ vô thị kiếp đến nay, chẳng tin tưởng chính mình dùng sẵn có giác tánh viên thường. Nhất định phải đến một ngày nào đó chính mình giác ngộ, thì khi ấy sẽ tin tưởng. Lục tổ khi mới khai ngộ bèn nói: nào ngờ tự tánh vốn sẵn thanh tịnh. Ngài tin tưởng, không ngờ tự tánh thanh tịnh dường ấy, không ngờ tự tánh đầy đủ hết thảy, đầy đủ đại giác viên thường, có thể sanh ra vạn pháp, có thể biến hiện y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Đấy là đức năng trong tự tánh của chính mình. Kinh này lấy tự tánh làm thể. Thể của kinh chính là căn cứ lý luận của cả bộ kinh. Nói cách khác, bộ kinh này dựa trên lý luận nào để nói? Dựa trên chân như tự tánh để nói. Chúng ta mới hiểu lý thể của bộ kinh này chẳng thể nghĩ bàn. Nhi thử kinh sở đàm hành pháp. Hành pháp là phương pháp tu hành. Trong bộ kinh này đã nêu rõ cho chúng ta biết phương pháp tu hành là tam tư lương, tức ba điều kiện: tín, nguyện, hành. Đấy là hành pháp được giảng trong bộ kinh này. Trong đoạn này đặc biệt chú trọng tại hành. Trong ba món tư lương, tín, nguyện, hành, chỉ nói tới hành pháp. Hành là chấp trì danh hiệu, tức là niệm Phật. Hành pháp này chánh vị hiển thử chi giác thể. Câu Phật hiệu này thể hiện bản thể của đại giác viên thường. Nếu chúng ta hỏi, chúng tôi mỗi ngày niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật này, có hiển lộ bản thể của đại giác viên thường của chính mình hay không? Hàng ngày niệm càng mê hoặc, chẳng thể hiển lộ là vì nguyên nhân nào? Chẳng hiểu ý nghĩa của một câu Phật hiệu nên không thể hiển lộ được. Phải biết tâm của chúng ta trong cảnh giới là niệm niệm mê nơi cảnh giới. Tướng của mê là bất giác. Tướng của mê là trong hết thể cảnh giới. Bèn khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là mê. Phân biệt chấp trước là mê. Trong khi sáu căn của chúng ta tiếp xúc sáu cảnh, thì mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, trong tâm vừa mới dấy lên một niệm, một niệm dấy lên là mê. Nếu quý vị có tâm cảnh giác, khi mới khởi niệm bèn Nam Mô A Di Đà Phật, cái mê ấy bèn bị phá tan, bèn tương ứng với giác tánh. Sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật đều là tiếng Ấn Độ. có nghĩa là quy y vô lượng giác. Quy là quay trở lại, từ trong mê quay trở lại. Quay trở lại nương tựa vào đâu? Nương tựa vô lượng giác, điều gì cũng phải giác, điều gì cũng đừng mê. Nói cách khác, trong hết thảy cảnh giới, thứ gì cũng đều phải như như bất động, đều phải rõ ràng, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chẳng khởi tâm, chẳng động niệm, lại phải hiểu rõ ràng rành mạch. Trong giác tánh ấy có trọn đủ trí huệ viên mãn, trọn đủ đức năng viên mãn. Nếu người niệm Phật chẳng hiểu đạo lý này, coi Phật hiệu như câu ca tiếng hát, chẳng hiểu ý nghĩa sẽ chẳng có ích gì. Đây chính là như cổ nhân nói, hét toạc cuốn họng cũng uổng công. Vì sao? Chẳng liên quan gì với bản thể đại giác viên thường của quý vị. Thật sự chẳng biết một câu danh hiệu này, mỗi tiếng đều đánh thức, khôi phục đại giác viên thường của chính mình. Phương pháp tu hành là chấp trì danh hiệu, nhằm để hiển lộ giác thể này. Không sai. Phật hiệu tương ứng với tự tánh, Phật hiệu chính là tự tánh. Câu tiếp theo nói rất rõ ràng, cái gì cứ hồ tâm tánh, xưng bị danh hiệu. Dựa trên tâm tánh là lý, dựa vào lý ấy, tức bản thể của tự tánh, dựa vào lý ấy để xưng danh hiệu. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, cổ nhân dạy chúng ta phương pháp niệm Phật. Phật hiệu ấy từ trong tâm sanh khởi. Tâm ấy là gì vậy? Chính là tự tánh. Tự tánh giác là danh hiệu Phật ấy. Từ trong miệng niệm ra, từ tai nghe vào, dùng phương pháp ấy để niệm Phật. Phương pháp ấy hết sức màu nhiệm, hoàn toàn tương ứng với chân như bổn tánh của chính mình. Dùng phương pháp ấy để khôi phục tự tánh của chúng ta. Thác bỉ danh hiệu, quán du tâm tánh. Quán là quán chiếu. Tâm tánh sẽ dễ phát. Danh hiệu này sanh từ tâm tánh. Danh hiệu khả chương, chương là rõ rệt. Một câu Phật hiệu A-di-đà Phật này chính là tên gọi của chân như bổn tánh, là danh xưng của tự tánh. Niệm danh hiệu này là quán chiếu tự tánh. Tâm tánh dễ phát khởi. Phát là nêu tỏ, phát hiện, lại còn có nghĩa là khôi phục. Câu này giảng rõ chỉ thu của việc chấp trì danh hiệu, tức là nói về tông chỉ và chỗ quy thú của nó. Hữu phục kinh trung nhất thiết y chánh, giai chương ngã tự tâm. Kinh trung nhất thiết y chánh là y báo chánh báo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Y báo là nói về hoàn cảnh, tức hoàn cảnh sống của chúng ta. Chánh báo là nói về thân thể của chính chúng ta. Nói cách khác, thân tâm của chính mình và hoàn cảnh sống là gì? Là tự tâm. Nếu quý vị nghe câu này không hiểu, hãy nghĩ tới cảnh trong mộng tôi vừa nêu. Tâm tự tánh thanh tịnh của chúng ta là do cái tâm có thể tạo thành giấc mộng. Tây phương cực lạc thế giới cũng giống như cảnh trong mộng. Khi ấy, nếu quý vị hỏi tâm quý vị giống như thế nào? Toàn bộ cảnh trong mộng là tâm. Tâm đã biến thành mộng. Tâm là thật, có thể biến. Mộng là giả, là cái được biến. Toàn bộ chân là vọng. Toàn bộ vọng là chân. Chân và vọng chẳng hai. Vì toàn thể cảnh trong mộng là hình dáng của tâm, là tướng phần của tâm. Tướng phần là giả. Tướng phần biến đổi hàng ngày, thường xuyên biến đổi. Cái tâm năng biến thì bất biến. Tướng được biến thì thường biến đổi. Quý vị hàng ngày nằm mộng, chưa hề có giấc mộng nào giống nhau. Điều này chỉ rõ tướng là giả, thường xuyên biến hóa. Tâm nằm mộng là một, vĩnh viễn chẳng biến đổi. Cổ nhân dùng vàng và đồ vật làm tỷ dụ. Vàng chẳng biến đổi, đồ vật thường biến đổi. Hôm nay tôi thích vòng đeo tay, dùng vàng rồng chế thành vòng đeo tay. Ngày mai tôi thích dây chuyền đeo cổ, đem vòng đeo tay chế thành dây chuyền đeo cổ. Hình dạng thường xuyên biến đổi, nhưng vàng vẫn chẳng biến đổi. Chẳng biến đổi là tánh, biến đổi là tướng. Tánh và tướng là một, chẳng phải hai. Vàng là đồ vật, đồ vật là vàng. Tánh là tướng, tướng là tánh. Nếu hỏi quý vị tâm giống như thế nào, những mộng cảnh trong khi nằm mộng chính là hình dáng của tâm. Hiểu rõ đạo lý này, quý vị sẽ hiểu Tây phương cực lạc thế giới do đâu mà có. Do từ tự tánh của quý vị biến hiện ra. Nó là tự tánh. Thế giới cực lạc là thế giới thanh tịnh, do cái tâm thanh tịnh của chính quý vị hiện ra. Quý vị hiểu rõ đạo lý này, thế giới hiện tiền của chúng ta do đâu mà có, vẫn do cái tâm của chúng ta biến hiện ra. Một bộ phận chẳng thanh tịnh trong cái tâm ấy biến hiện thế giới chẳng thanh tịnh. Bộ phận thanh tịnh biến hiện thế giới thanh tịnh. Chẳng rời khỏi tự tánh. Đúng như kinh luận thường nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp không có tâm. Chẳng sai chút nào. Tâm và pháp là một, chẳng phải hai. Tâm là bản thể, pháp là hiện tượng. Nếu quý vị hỏi vì sao tâm có thể biến ra nhiều thứ như thế, vậy thì nên nghiên cứu các bộ kinh lớn. Kinh Hoa Nghiêm giảng rất tường tận, trong Duy Thức Luận cũng giảng rất tường tận. Nếu quý vị thật sự muốn hiểu rõ, nói chung phải tốn 10 năm, 20 năm công phu để nghiên cứu những kinh luận ấy, vì chúng sẽ nói rõ ràng tường tận, cặn kẽ sự và lý cho quý vị. Vô lượng quang tức tự tánh chiếu, vô lượng thọ tức tự tánh tịch, quán âm tức tự tánh bi, thể chỉ tức tự tánh trí, thanh văn tức tự tánh chân, Bồ Tát tức tự tánh tục, chủng chủng trang nghiêm tức tự tánh dạng đức dạng hành. Quý vị xem mấy câu này hết sức trọng yếu. Người học Phật chúng ta ắt phải biết, nếu không quý vị sẽ tu mù luyện đuôi, sẽ thành mê tín. Trong kinh này, Thích Ca Mâu Ni Phật tự nêu ra hai danh hiệu của A Di Đà Phật: Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Thật ra A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng. A dịch là vô, Di Đà là lượng, Phật dịch là giác. Do vậy, nghĩa gốc của danh hiệu A Di Đà Phật là vô lượng giác, không có gì chẳng giác. Trong vô lượng phương tiện, Đức Phật chỉ nêu ra hai danh xưng, một là quang, hai là thọ. Hai danh xưng này cũng bao hàm ý nghĩa rất phong phú. Bởi lẽ quang tượng trưng mười phương, tượng trưng cho không gian; thọ tượng trưng cho ba đời, tượng trưng cho thời gian. Nay chúng ta nói là thời không, hệ nói tới thời gian và không gian là đã bao gồm toàn bộ. Đức Phật dùng hai danh xưng này để hình dung danh hiệu, mà cũng là để hình dung tánh đức, giảng rõ công đức của tự tánh. Nếu vận dụng công phu vào nơi đây, ý nghĩa của quang và thọ lại hết sức hay. Quang là quang minh, tượng trưng trí huệ. Tu hành dụng công quan trọng nhất là quán chiếu. Trong bộ Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa, cư sĩ Giang Dị Nông cho biết, tu Kim Cang Bát Nhã có ba tầng cấp. Khởi sự từ đâu? Từ quán chiếu. Đấy là tầng thứ nhất. Quý vị có quán chiếu thì công phu đắc lực. Tầng thứ hai là chiếu trụ. Chiếu trụ là đắc thiền định, chứng đắc tam muội. Tam muội hiện tiền là chánh thọ hiện tiền. Tầng công phu thứ ba là chiếu kiến. Chiếu kiến là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là tầng thứ ba. Tầng thứ nhất và thứ hai đều dùng tâm ý thức. Tầng thứ ba là chuyển thức thành trí. Trước hết chúng tôi giảng về tầng thứ nhất, vì đây là điều chúng ta quan tâm nhất. Quán chiếu là gì? Phàm trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đãi người tiếp vật, có thể dựa vào lý trí để quan sát, đó gọi là quán chiếu. Nếu dấy lên cảm tình thì làm mê, quán chiếu sẽ bị mất đi. Tình là gì? Mừng, giận, vui, buồn, yêu, ghét, ham muốn, bảy thứ tình cảm. Trong nhà Phật, những thứ được gọi là tham sân si mạn nghi. Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến đều là tình, là phiền não, là mê, là tướng của mê. Chẳng hạn như mắt chúng ta thấy sắc, phù hợp ý nghĩ của chính mình liền khởi lên tâm tham, mê rồi. Trong lý trí không có mê, trong lý trí không có tâm tham. Chẳng hợp với ý nghĩ của chính mình bèn khởi lên tâm nóng giận, cũng mê rồi. Biết chính mình mê, đó gọi là quán chiếu. Tức là tự mình biết chính mình mê. Trong cảnh giới ấy, vì sao ta lại khởi lên tâm tham sân si? Một câu Phật hiệu khởi lên là quán chiếu. A-di-đà Phật quay đầu trở lại, chuyển biến mê tình thành Phật hiệu. Đấy là công phu quán chiếu sơ khởi. Nếu chúng ta niệm Phật hiệu như thế thì sẽ đắc lực, suốt ngày từ sáng đến tối. phiền não chẳng còn nữa. Phiền não vừa khởi lên, A-di-đà Phật, phiền não chẳng còn nữa. Một câu A-di-đà Phật hóa giải phiền não. Lẽ nào quý vị chẳng tự tại, chẳng hiểu đạo lý này, thì một câu A-di-đà Phật càng niệm càng lắm phiền não. Dùng đã có rất nhiều phiền não, càng niệm càng phiền não. Có người cho rằng suốt ngày từ sáng đến tối kêu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật sẽ nổi đoạt. Ví như đứa bé suốt ngày từ sáng đến tối gào thét gọi mẹ, mẹ nó sẽ tức chết luôn, phiền quá mà. A-di-đà Phật có nổi đoạt hay không, kẻ ấy chẳng hiểu ý nghĩa. A-di-đà Phật là tự tánh giác, niệm Phật nhằm lay tỉnh đại giác viên thường của chính mình. Khi chúng ta đang mê thì cần phải niệm Phật, cần phải thường lay tỉnh tánh giác, cần phải dùng đến công phu quán chiếu. Khi đã giác ngộ vẫn phải thường niệm. Vì sao? Giác ngộ sơ sài, sức còn yếu ớt. Nếu chẳng niệm sẽ dễ mê. Do vậy, trong cuộc sống thường ngày, đối với khởi tâm động niệm, phải khởi lên Phật hiệu, hóa giải ý niệm ấy. Đó gọi là công phu đắc lực. Quý vị có thể giữ gìn cái tâm thanh tịnh. Trong 12 thời, thân tâm thanh tịnh, trí huệ tăng trưởng. Bất luận gặp chuyện gì, quý vị đều thấy rõ ràng, cao minh hơn người khác. Quý vị niệm Phật mới được thụ dụng. Niệm Phật chẳng mê tín. Đấy là ý nghĩa vô lượng quang. Do có công phu quán chiếu ở trong ấy, vô lượng thọ là tự tánh tịch. Tịch là thiền định. Một câu Phật hiệu đồng thời lại có công phu thiền định. Quán chiếu là bát nhã, là trí huệ. Trong một câu Phật hiệu đã có huệ lại có định. Chúng ta thường nói đến công phu, phải học quân bình giữa định và huệ. Trong đàn kinh Lục Tổ Đại Sư dạy chúng ta, định huệ đẳng trì. Trong một câu A-di-đà Phật vừa có huệ vừa có định, ha, chẳng phải là định huệ đẳng trì ư? Có thể hóa giải phân biệt, chấp trước, phiền não, vọng tưởng, đó là huệ. Sau khi hóa giải, tâm vĩnh viễn giữ được sự thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là thiền định. Một câu Phật hiệu thật sự có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Bổn tôn của pháp môn này là Tây Phương Tam Thánh A-di-đà Phật, Quán Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Đoạn văn trên đây giới thiệu những ý nghĩa bao hàm trong danh xưng A-di-đà Phật. Quán Âm Bồ Tát đại diện cho tự tánh bi, từ bi. Từ bi là động lực, có sức thúc đẩy. Vì sao Phật Bồ Tát có thể hy sinh chính mình vì người? Tâm từ bi thúc đẩy. Từ bi là lòng yêu thương. Vì sao chẳng nói là ái mà lại nói từ bi? Là vì trong ái có cảm tình. Còn lòng yêu thương trong từ bi thì không có cảm tình, thuần túy là lý trí. Nói cách khác, tình yêu thương đặt trên nền tảng lý trí gọi là từ bi. Nếu lòng từ bi mà dính mắc cảm tình thì gọi là ái. Thật ra từ bi và ái là cùng một chuyện. Nói cách khác, có thể nói lòng từ bi của Phật Bồ Tát là chân ái. Chân ái vĩnh viễn không biến đổi. Người thế gian vướng mắc cảm tình, Nên ái là giả ái. Không trông cậy được, vì sao? Có thể biến hóa. Ái đến cuối cùng biến thành oan gia, cựu địch. Lòng ái có thể biến đổi. Vì thế lòng ái ấy là giả, chẳng thật, chẳng thể trông cậy. Lòng ái có thể trông cậy thì phải tìm nơi Phật Bồ Tát mới được. Lòng ai ấy là thật, quyết định chẳng bị biến đổi. Do vậy từ bi và cái mà thế gian gọi là ái tình chính là cùng một chuyện. Nhưng một đằng là giác ngộ, một đằng là mê hoặc. Khi mê thì gọi là ái tình, khi giác ngộ thì gọi là từ bi. Thay đổi danh từ mà thôi, chỉ là một chuyện. Quán Âm Bồ Tát tượng trưng cho lòng từ bi trong tự tánh. Chúng ta gọi là đại từ đại bi, là thanh tịnh chẳng nhiễm, bình đẳng, không có lòng yêu thương thiên vị. Lòng đại bi ấy do đâu phát sanh? Vậy thì quý vị phải nghiên cứu những kinh điển giảng về Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ lòng từ bi, vì sao lòng từ bi nơi chúng ta chẳng thể hiện tiền? Dùng phương pháp nào để hiển lộ lòng đại từ đại bi vốn sẵn đầy đủ? Trong Quán Âm Tam Kinh có dạy cho chúng ta một phương pháp. Trong quá khứ chúng tôi đã giảng Tam Kinh nhưng không có hiệu quả. Vì sao? Lòng đại từ bi của chúng ta không phát xuất được. Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho tự tánh trí, tức là trí huệ vốn sẵn đầy đủ trong chân như bổn tánh. Trí huệ chẳng phải từ bên ngoài mà có. Trí huệ là vốn có. Có trí huệ mới gọi là đại thế. Thế là thế lực, năng lực. Ai có sức rất lớn, người ấy có đại thế lực. Đại thế lực là do trí huệ mà có. Không có trí huệ sẽ chẳng có năng lực. Có trí huệ mới có năng lực. Trí huệ lớn mới có thể làm chuyện lớn. Trí huệ nhỏ nhoi chẳng thể làm chuyện to lớn được. Do vậy, đại trí huệ cũng là thứ vốn sẵn có trong tự tánh. Đại Thế Chí Bồ Tát tượng trưng cho trí huệ. Quán Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho từ bi. Có trí huệ sẽ có năng lực lo liệu mọi việc. Có từ bi thì mới chịu làm. Như vậy thì rất tốt đẹp. Nếu không có trí huệ mà không có từ bi, dẫu kẻ ấy có năng lực cũng không chịu làm. Vậy là cũng như không. Có từ bi mà thiếu trí huệ thì rất muốn làm nhưng không có năng lực, dẫu làm cũng chẳng thành. Ác cần phải đồng thời đầy đủ từ bi lẫn trí huệ thì mới có thể thật sự thành tựu chính mình, lợi ích chúng sanh. Trong kinh có nói tới Thanh Văn Bồ Tát. Đấy là nói về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thanh Văn là tự tánh chân. Đây là nói tới chân đế trong nhị đế. Chân đế là nói theo bản thể. Tục đế là nói theo hiện tượng, nói theo phương diện tác dụng. Do A-la-hán chỉ chú trọng tu định, chỉ chú trọng tu cho chính mình. Tu định chẳng chịu giúp đỡ người khác. Do vậy họ đại diện cho chân đế, hoàn toàn là tự tu bản thể, tu cái tâm thanh tịnh của chính mình. Bồ Tát từ không xuất giả, cao hơn địa vị Thanh Văn. Họ đã đạt được tâm thanh tịnh. Sau khi đạt được chân tâm thanh tịnh, trong tâm thanh tịnh đầy đủ lòng từ bi. Do vậy, họ có thể lợi ích hết sức chúng sanh. đó gọi là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Họ có thể lợi ích hết thảy chúng sanh, đó gọi là tự tánh tục. Trong nhà Phật, bất luận là tượng điêu khắc, tô đắp hoặc tranh vẽ, hệ vẽ A-la-hán thì đều là hình tướng xuất gia, vẽ hình Bồ-Tát đều là hình tướng tại gia. Tại Trung Quốc, mọi người đều biết có 4 vị Đại Bồ-Tát, trong ấy 3 vị mang hình tướng tại gia, Quán Âm Bồ-Tát, Văn Thù Bồ-Tát, Phổ Hiền Bồ-Tát, mang hình tướng tại gia. Chỉ có Địa Tạng Bồ-Tát mang hình tướng xuất gia, do Địa Tạng Bồ-Tát quá thân làm người đời Đường, là người Hàn Quốc đến tu đạo tại núi Cửu Hoa của Trung Quốc. Về sau mọi người biết Ngài là quá thân của Địa Tạng Bồ-Tát, bèn tạc tượng Ngài. Do Ngài là người xuất gia nên đắp tượng xuất gia. Trừ vị này ra, tượng các vị Bồ-Tát khác đều mang hình tướng tại gia. Tại Trung Quốc, Di Lặc Bồ Tát mang hình tướng xuất gia, vì tượng đắp tại Trung Quốc là tượng Bố Đại Hòa Thượng. Chứ ở Ấn Độ, Ngài mang hình tướng tại gia. Di Lặc Bồ Tát ở Ấn Độ cũng mang hình tướng nữ thân, mặt mũi hết sức thanh tú, mang hình tướng tại gia. Phàm là Bồ Tát sẽ đều hiện hình tướng tại gia để dễ giúp đỡ người khác, đó gọi là hòa quang đồng trần, dùng tứ nhiếp pháp lợi ích hết thảy chúng sanh. Bồ Tát tượng trưng cho tục đế trong tự tánh. Tục là tự tánh khởi tác dụng. A-la-hán tượng trưng cho bản thể của tự tánh. Bồ Tát tượng trưng cho tác dụng của tự tánh. Từ nguyên lý này nói rõ cho chúng ta biết vì sao Tây Phương Cực Lạc thế giới có những chuyện ấy. Bồ Tát, Phật, Thanh Văn, Duyên Giác, Quán Âm, Thế Chí biến ra những chuyện ấy như thế nào, đều là vô lượng đức năng trong tâm thanh tịnh nơi tự tánh của quý vị biến hiện. Toàn bộ đều do tự tánh biến hiện ra, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Nói chung, chủng chủng trang nghiêm tức tự tánh dạng đức dạng hạnh. Hiểu theo nghĩa động từ tức là tạo tác, hoàn toàn do tự tánh biến hiện. Nhược nhất hào pháp tùng tâm ngoại sanh, tác bất danh di đại thừa pháp giả. Đây chính là như thường nói, ngoài tâm không có pháp, ngoài pháp chẳng có tâm. Hiểu rõ tướng chân thật của y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới Sa Bà tận hư không, trọn khắp pháp giới, vô lượng vô biên các cõi nước Phật, không có một cõi nào ra ngoài lệ ấy. Nếu chúng ta tin tưởng điều này thì mới gọi là thật sự tin Phật. Nếu chẳng tin tưởng điều này, chẳng gọi là tin Phật. Dẫn toàn chương tự tánh nải thuộc Hoa Nghiêm, giáng thử dĩ hoàng hà đắc hữu thử. Đáp: Hoa Nghiêm nải chư kinh dương, chư kinh giai Hoa Nghiêm quyến thuộc, kim kinh dĩ Hoa Nghiêm tánh hải di tông, ký tông Hoa Nghiêm hà phương ước tánh, hữu chư kinh tùng pháp hoa khai hiển chi hậu, bất luận hà kinh tổng giai quyền diệu, giai khả xứng tánh cốt. Đoạn này khá quan trọng, có thể giúp cho chúng ta đoạn nghi sanh tín. Nói nghiêm ngặt, tu hành thì phải hiểu rõ ràng định nghĩa của hai chữ tu hành. Tu là tu chánh, Hành là hành vi, sửa đổi cho đúng những hành vi sai lầm của chúng ta, đó gọi là tu hành. Chánh là gì? Tương ứng với tự tánh, đó là chánh. Tự tánh chiếu, tự tánh tịch, tự tánh bi, tự tánh trí, tự tánh chân, tự tánh tục, tương ứng với những điều ấy thì là chánh. Tâm và hạnh đều chánh. Hệ trái nghịch với những điều ấy thì là tà. Đều phải sửa thành chánh, đó gọi là tu hành. Tà mê là phàm phu, chánh giác là Bồ Tát. Tu hành là nói đến chuyện như vậy. Tu hành nếu chẳng hoàn toàn quán triệt, thông suốt lý luận, thì có thể nói là tu hành chẳng tránh khỏi bị chướng ngại. Nếu thật sự kiến lập một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, phá trừ hết thảy mê chướng, sẽ khiến cho chúng ta thuận buồm xuôi gió trên con đường Bồ Tát, thì tốt nhất là Kinh Hoa Nghiêm. Không có cách nào giảng Kinh Hoa Nghiêm, dài quá. Nhân duyên giảng và nghe Kinh Hoa Nghiêm nói chung là phải trong tương lai, sau khi quý vị đã nghỉ hưu, có thời gian, không phải làm chuyện gì, nghe bộ kinh này mỗi ngày suốt 8 tiếng đồng hồ, một năm sẽ nghe xong trọn vẹn. Đó là lý tưởng nhất. Nếu mỗi ngày nghe 4 tiếng đồng hồ, thì 2 năm sẽ nghe xong cả bộ. Cũng được. Nếu mỗi tuần nghe giảng 3 tiếng, chỉ sợ phải mất 10 mấy năm, 20 năm. Ở Đài Trung, thầy Lý mỗi tuần giảng 1 tiếng, tôi tính ra phải mất 50 năm. Thọ mạng ngắn ngủi là không được, không có cách nào hết. Kinh dài quá. Bộ này tối thiểu cũng phải từ 2500 giờ cho đến 3000 giờ mới giảng xong, mới thật sự giảng trọn hết tự tánh, mới nói hết lý luận, hiện tượng, tác dụng được, phô bày trọn vẹn tự tánh. Kinh Hoa Nghiêm thật sự quá hay, chẳng thể nào không giảng. Trong thế gian hiện thời, tà tri tà kiến đầy dẫy trong thế gian, đúng như Kinh Lăng Nghiêm đã nói, trong thời kỳ mạt pháp, tà sư thuyết pháp nhiều như các sông Hằng, có thể hàng phục những phương tà tri tà kiến ấy thì chỉ có Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hiện tại chúng ta không có cơ duyên. Nếu các đồng tu nỗ lực, tương lai gần đến lúc nghỉ hưu, mọi người chúng ta ở cùng một chỗ, trước hết sẽ cất một cao ốc tại đây. Tôi đề xướng chuyện này, hy vọng các đồng tu học Phật chúng ta đến nơi đây mua nhà, mỗi người mua một căn. Toàn bộ cao ốc là chỗ các đồng tu tu hành cư ngụ. Chúng ta lập một đại giảng đường trong tòa cao ốc này. Hễ rung chuông vào học là mọi người đều đi tới. Tan học ai về nhà này? Chúng tôi mỗi ngày có thể giảng 4 tiếng đồng hồ tại đây, chẳng có vấn đề gì. Quý vị không có thời gian tới nghe, gắn cáp truyền hình trong nhà quý vị, quý vị có thể xem ở nhà, cùng ở trong một cao ốc. Điều này có thể làm được. Đến khi niệm Phật, quý vị có thời gian cứ tới, không có thời gian thì dùng máy khuếch âm truyền Phật hiệu đến nhà quý vị, niệm Phật ở nhà. Mỗi ngày Phật hiệu suốt 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn giữa chừng. Tòa cao ốc này của chúng ta là thế giới cực lạc. Điều này có thể thực hiện được, chứ chẳng phải là không thể. Nếu quý vị chẳng chịu nỗ lực, trong tương lai chúng tôi sẽ thực hiện trước tại Mỹ Quốc. Cất một chung cư cho người già. Hoan nghênh những người đã nghỉ hưu đến chỗ chúng tôi. Hễ là người niệm Phật nghỉ hưu đều tập trung về đạo tràng của chúng tôi. Trong đạo tràng ấy có thể giảng kinh Hoa Nghiêm. Mọi người đều chẳng có việc gì phải lo toan. Mỗi ngày nghe giảng kinh 4 tiếng đồng hồ, niệm Phật 5-6 tiếng đồng hồ, tự tại, phiền não gì cũng đều chẳng có. Nếu người già ở chung một chỗ đông đảm như vậy mà không giảng kinh, không niệm Phật, ở được 3 ngày mỗi người mỗi ý, ắt sẽ cãi cọ gây lộn. Kinh Phật vừa nghe, tâm liền thanh lương, hóa giải phiền não, rất lý tưởng. Độ chúng sanh trong lúc này chủ yếu độ người già, kết duyên với những người trẻ tuổi, để quý vị biết cái hay trong Phật Pháp. Đến tuổi già sẽ tham gia đạo tràng của chúng tôi. Trong thời đại này, tôi cảm nhận sâu sắc rằng nhất định phải giảng kinh Hoa Nghiêm. Ở đây, Ngài Pháp Sư Cổ Đức nêu ra một nghi vấn. Toàn chương tự tánh, thì trong toàn bộ kinh Phật chỉ có bộ kinh Hoa Nghiêm là toàn chương tự tánh. Giáng thử dĩ hoàng, nghĩa là ngoài kinh Hoa Nghiêm ra, bất cứ một bộ kinh điển nào khác, nếu nói là phô bày trọn vẹn tự tánh, chẳng khỏi khoe khoang quá mức đôi chút. Dường như là đã nâng địa vị lên quá cao để được coi là ngang hàng với kinh Hoa Nghiêm. Chứ còn gì nữa? Hà đắc hữu thử. Tiếp theo đây là lời giải đáp. Đáp rất hay. Hoa Nghiêm nải chư kinh vương, giống như đế vương của hết thảy các kinh, cao dòi dòi. Bởi lẽ kinh Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân của Phật, tức là pháp căn bản của Phật. Hết thảy các kinh đều là cành lá của kinh Hoa Nghiêm, đều là quyến thuộc của kinh Hoa Nghiêm. Nói cách khác, đều là một bộ phận của kinh Hoa Nghiêm. Ví như 600 quyển Đại Bát Nhã, kinh này có phân lượng lớn nhất. Chỉ là một bộ phận của trí huệ Bát Nhã được giảng trong kinh Hoa Nghiêm mà thôi, chẳng phải là toàn thể. Duy Thức Tông có kinh luận nhiều như vậy, cũng có thể nói là một phần pháp tướng của kinh Hoa Nghiêm mà thôi. Do vậy, viên mãn nhất, rốt ráo nhất là kinh Hoa Nghiêm. Trong quá khứ, gần như chúng tôi đã giảng kinh này gần 2.000 giờ, vẫn chưa được 2/3. Đủ thấy bộ kinh này quả thật phải tốn thời gian rất dài để giảng, phải có tâm nhẫn nại để tu học. Phương thức giảng kinh hiện thời của chúng ta chẳng thích hợp để giảng kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nhất định phải giống lên lớp trong nhà trường. Hàng ngày đến giờ bèn khai giảng. Một ngày giảng suốt 4 tiếng đồng hồ là lý tưởng nhất. 2 năm sẽ giảng xong. Kim Kinh Dĩ Hoa Nghiêm Tánh Hải Di Tông. Kim Kinh là Kinh Di Đà. Hoa Nghiêm giảng tự tánh. Hải là tỷ dụ, tự tánh rộng lớn vô biên, chỉ đành dùng biển cả làm tỷ dụ. Bộ kinh này lấy Hoa Nghiêm tánh hải làm tông chỉ, chẳng nói quá lố chút nào. Bởi lẽ kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng là 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát, dẫn về Cực Lạc, cho thấy bộ kinh này thật sự là nơi quy kết của tông chỉ kinh Hoa Nghiêm. Do vậy, nó và kinh Hoa Nghiêm là một, không hai. Có thể nói, kinh Hoa Nghiêm và kinh Di Đà được giảng tường tận. Kinh Di Đà là cương yếu, là tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Hai bộ kinh này là một, không hai. Kinh Di Đà là tiểu bổn của kinh Hoa Nghiêm, là bản đại lược của kinh Hoa Nghiêm. Ký tông Hoa Nghiêm, hà phương ước tánh, đã có cùng một tông chỉ, cùng một lý thể với kinh Hoa Nghiêm. Đương nhiên không có vấn đề. Có thể nói là kinh Di Đà phô bày trọn vẹn tự tánh, không hai không khác với kinh Hoa Nghiêm. Hữu chư kinh tùng pháp hoa, khai hiển chi hậu. Đây là nói đến bộ kinh được Thích Ca Mâu Ni Phật nói ra cuối cùng. Đến cuối cùng, Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Đến hội Pháp Hoa, Đức Phật khai quyền hiển thật. Những điều đã được giảng trước kia toàn là pháp phương tiện. Cuối cùng, Đức Phật nói pháp chân thật. Trong hội Pháp Hoa, hoàn toàn nói chân thật, khai quyền hiển thật. Nói rõ trong một đời Đức Phật, bất luận nói bộ kinh nào cũng đều từ chân như tự tánh lưu lộ. Do đã có lời này nên có thể nói, chỉ cần là kinh do Đức Phật nói thì kinh nào cũng đều xứng tánh. Bởi lẽ Đức Phật đã đích thân chứng đắc tự tánh, câu nào Ngài nói ra cũng đều từ tâm thanh tịnh trong tự tánh lưu lộ. Thì như Lục Tổ Đại Sư, Lục Tổ đã kiên tánh. Quý vị thấy từng câu từng chữ trong đàn kinh, quả thật từ tự tánh lưu lộ. Vì thế từng câu từng chữ đều bao gồm vô tận ý nghĩa, càng đọc càng có hứng thú, càng đọc càng muốn học thêm, ý vị vô cùng. Chư kinh bất ly tự tánh giả. Ở đây cũng giải thích đơn giản cho chúng ta. Tam thừa thập nhị phần giáo. Trong danh từ tam thừa này, thừa là xe, cổ xe. Xe có xe lớn, xe nhỏ, hình dung sức chuyên chở khác nhau. Thời cổ, xe nhỏ là dương xà, tức xe dùng dê kéo. Trung xà là ngưu xà, tức xe kéo bằng bò. Đại xà là mã xà, sức ngựa mạnh mẽ. Xe ngựa có thể ngồi được mười mấy người, xe bò chỉ ngồi được năm sáu người, xe dê chỉ ngồi được một người. Thuở ấy, Thích Ca Mâu Ni Phật dùng chuyện này làm tỷ dụ. Tiểu thừa tự độ, tự giải thoát cho riêng mình. Trung thừa là duyên giác, tâm lượng cũng chẳng rộng lớn, dung nạp chúng sanh hữu hạn. Bồ Tát là đại thừa. Dùng ngay chuyện này để làm tỷ dụ. Tam thừa là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Đức Phật nói pháp là ứng cơ thuyết pháp. Trình độ của quý vị ra sao, Đức Phật bèn nói pháp môn ấy. Quý vị là căn tánh tiểu thừa, tôi chỉ muốn giải thoát cho riêng mình là ổn rồi. Tôi không mang đến chuyện người khác, người ta cũng chẳng phải bận tâm đến tôi. Khi quý vị gặp Đức Phật, Đức Phật bèn dạy quý vị pháp tiểu thừa, khiến cho quý vị rất mãn ý tu giải thoát cho riêng mình. Đức Phật chẳng ép người, chẳng khuyên người, quý vị phải phát đại tâm, quý vị phải hành Bồ Tát đạo. Đức Phật chẳng rườm lời như thế. Quý vị muốn học tiểu thừa, liền dạy quý vị tiểu thừa. Quý vị muốn học đại thừa, ngài dạy quý vị đại thừa. Do ba thứ căn tánh bất đồng, nên Phật pháp có ba tầng lớp giảng dạy khác nhau. Thập nhị phần giáo là nói trong kinh Phật có 12 thứ thể tài khác nhau để ghi chép. Trong thuở ấy, Đức Phật diễn giảng cũng có 12 phương thức khác nhau. Nay chúng ta xem kinh điển được chép lại bằng văn tự hết sức rõ ràng. Loại văn chương giống như thế này thì gọi là tản văn, dùng thể tài tản văn chép lại. Đấy là một phần hay một loại trong 12 phần giáo. Phần là phân biệt, gồm có 12 loại. Trong kinh có kệ tụng, đấy là thể tài thi ca. Nhìn từ nội dung của bộ kinh này, nó thuộc loại vô vấn tự thuyết. Do vậy, trong 12 phần giáo, kinh Di Đà gồm 2 phần. Một phần là trường hàng thuộc thể loại văn xuôi, phần kia là vô vấn tự thuyết. Trong kinh này không có kệ tụng, cũng chẳng có mật chú. Kinh có đủ cả 12 thể tài, là kinh Hoa Nghiêm. Kinh Pháp Hoa chỉ có 9 loại. Đương nhiên, kinh càng lớn, sử dụng càng nhiều thể tài. Kinh càng ngắn, sẽ càng ít thể tài. Tâm kinh có 2 thứ. Một là trường hàng, tức là thể tài tản văn. Hai là mật chú. Giáo giáo giai quy diệu tánh, ngôn ngôn tận nhiếp chân như. Giáo là 12 thể tài, bất luận thể tài nào cũng đều từ trong chân như diệu tánh phát xuất. Ngôn ngôn là từng chữ, chữ nào cũng đều nhiếp trọn chân như. Từ chân như bổn tánh lưu lộ. Do vậy, kinh Hoa Nghiêm nói: Phật pháp vô nhân thuyết, tùy trí mạc năng giải. Câu nói này rất có lý. Chúng ta là phàm phu, sử dụng cái tâm gì? Dùng tâm phân biệt, tâm chấp trước, tâm vọng tưởng để đọc kinh Phật. Kinh Phật cũng biến thành phân biệt, chấp trước, vọng tưởng, biến thành pháp thế gian. Do vậy, kinh điển bày ra ngay trước mắt chúng ta liền bị biến chất. Nếu bản thân chúng ta đã minh tâm kiến tánh, thưa quý vị, chúng ta thấy sách giáo khoa của lũ trẻ trong các ấu trĩ viên đều là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Cảnh chuyển theo tâm, màu nhiệm chẳng thể diễn tả được. Chính quý vị đã thấy tánh, quý vị thấy hết cảnh giới đều là pháp tánh. Khi chưa kiến tánh, sẽ coi những ngôn ngữ văn chương của người đã kiến tánh là nhăng nhít. Do vậy, kiến tánh được coi là mục tiêu trọng yếu nhất trong việc học Phật. Kiến tánh là thành Phật. Nhà thiền bảo minh tâm kiến tánh thành Phật. Nhược ly tự tánh, giai vi ma cảnh. Ma cảnh là chướng ngại, là ma chướng. Chữ ma là chữ được sáng tạo hoàn toàn mới trong thuở ấy. Trong ý nghĩa gốc, ma là chiếc ma. Chữ ma do Lương Dọa Đế chế ra. Lương Dọa Đế nói sự thử thách này quá đáng sợ, giống như gặp phải quỷ, nên bỏ chữ thạch thay bằng chữ quỷ, lấy ý nghĩa đó. Nếu tách rời tự tánh thì sẽ biến thành phân biệt chấp trước, đều biến thành những vấn đề thế gian, đương nhiên trở thành chướng ngại đối với sự tu tâm tu tánh. Vì thế gọi là ma cảnh. Mở đầu tác phẩm, Liên Trì Đại Sư nhất định phải đặt tự tánh lên đầu, là vì đạo lý như thế đó. Tiếp theo đây là lời giải thích chữ Linh Minh Đổng Triệt. Linh giả linh giác, minh giả minh hiển. Nhật nguyệt tuy minh, bất đắc xưng linh. Kim duy chí minh chi trung, thần giải bất trắc. Minh bất túc dĩ tận chi, cố viết linh minh. Linh giác giả, bất đồng mộng thạch chi vô tâm, hư không chi ngoan minh. Linh giác, giác là có hay biết. Chữ mộc chỉ thực vật, chữ thạch chỉ khoáng vật. Thực vật và khoáng vật tuy cũng có hay biết, nhưng thua xa động vật. Vì vậy, chúng ta coi chúng là vô giác, vô tâm. Chúng chẳng có tâm phân biệt, tâm chấp trước, tâm vọng tưởng. Linh giác chẳng giống với hư không, tối tâm trơ trơn. Hư không chẳng linh mà cũng chẳng giác. Do vậy gọi là ngoan hư không. Có tâm thì mới có linh. Minh hiển giả, thể lộ đường đường, vô giá vô chướng. Mỗi cá nhân trong chúng ta đều có linh giác, nhưng hiện thời linh giác của chúng ta chẳng hiển lộ, bị chướng ngại. Tuy bị chướng ngại, nhưng hoàn toàn chẳng phải là không có linh giác. Quý vị phải biết điều này. Chỉ là bị chướng ngại nên chẳng thể hiện tiền. Ví như ngày u ám, mây che lấp mặt trời, chúng ta không thấy ánh nắng, chứ không phải là chẳng có mặt trời. Mặt trời vẫn là có, nhưng bị chướng ngại tạm thời, bị chướng lấp, khiến cho quang minh chẳng thể hoàn toàn lọt ra được. Chuyện là như vậy đó. Quý vị đừng nghĩ chúng ta đang mê nên linh minh giác tri chẳng có, đã mất tiêu rồi. Hiểu như vậy là sai. Linh minh giác tri của chúng ta giống hệt như chư Phật Bồ Tát, quyết định chẳng hai, quyết định chẳng bị mất đi. Chỉ là trước mắt có chướng ngại, Khi chướng ngại mất đi, nó sẽ lập tức khôi phục. Minh có nghĩa là sáng tỏ, thể bộc lộ rành rành. Hễ không có chướng ngại thì sẽ lại sáng tỏ. Đây là nói về chân tánh linh minh vậy. Bất đắc xưng linh giả, nhật dĩ dương minh chiếu trụ. Nguyệt dĩ thanh lương chiếu giả, tuy hữu quang minh nhi bất hiển linh giác. Bỉ ký bất tự hiển, nhân tự bất đắc xưng giả. Mặt trời mặt trăng tuy có quang minh, nhưng chúng chẳng linh mà cũng chẳng giác. Chính chúng nó chẳng thể tỏ lộ sự linh giác, nên chúng ta chẳng thể nói là mặt trời mặt trăng có linh giác được. Tiếp theo đó, đại sư chỉ rõ tự tánh vừa linh lại vừa giác, kim duy chí minh chi trung. Chí minh là sáng suốt đến tột cùng. Lời chú giải giảng câu thần giải bất trắc như sau: vô duyên nhi chiếu, vật lự nhi tri, vị chi thần giải. Duyên là nhân duyên. Kinh Lăng Nghiêm nói phi nhân duyên, phi tự nhiên. Đây là nói chân thật. Nếu nói là nhân duyên hay nói là tự nhiên sẽ đều là đệ nhị nghĩa, là nói phương tiện. Nếu nói tới tự tánh thì đều chẳng thể nói là nhân duyên hay tự nhiên được. Linh minh giác chiếu, là năng lực sẵn có của tự tánh, không gì chẳng biết, toàn tri toàn năng. Sự biết ấy không cần phải tư duy. Lự là suy nghĩ, chẳng cần phải suy nghĩ mới biết, cho nên gọi là thần giải. Thần nghĩa là thần kỳ, chẳng thể lường được. Người ấy có thể thấu hiểu thần kỳ như vậy. Phải biết đây là năng lực sẵn có của chúng ta. Cho nên sau khi quý vị đã kiến tánh, bất luận chuyện gì vừa nhìn liền hiểu rõ, vừa nghe liền thấu suốt, chẳng cần suy nghĩ. Những chuyện trước nay chưa hề thấy, nhưng vừa nêu ra liền thông đạt, chẳng thể nghĩ bằng. Này chúng ta gọi đó là thiên tài. Thật sự thần kỳ chẳng thể lường được. Đại địa mạc năng thức kỳ đoan, chí thánh do vị cùng kỳ đảnh, vị chi bất trắc. Đại địa không có chỗ tận cùng. Đại địa mạc năng thức kỳ đoan có nghĩa là nói tìm chẳng được nguồn cội. Bậc đại thánh đại hiền trong thế gian cũng chẳng biết chỗ cao tột nhất của tâm tánh, cho nên bảo là bất trắc. Do vậy minh bất túc dĩ tận chi, gộp tất cả lại để nói thì bảo là linh minh, cố viết linh minh. Lời tựa được mở đầu bằng việc giải thích hai chữ này. Hai chữ này được dùng để hình dung trọn vẹn tự tánh chân tâm, chân như bản thể của chúng ta. Đó là diện mục sẵn có của chúng ta. Hôm nay đã hết giờ rồi, chúng tôi giảng đến đây. Hy vọng quý vị chú tâm đến nghe giảng, đến nghiên cứu. Nếu có thể nghiên cứu cặn kẽ bộ sách chú giải này, quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy hứng thú, sẽ có thể đọc ra những ý gì trong ấy. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.